Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 10 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự thánh lễ ngày năm thánh của Tòa Thánh.
Vatican, sáng thứ hai ngày 9 tháng 6, thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày năm thánh của Tòa Thánh. Ngài mời gọi các thành viên của Tòa Thánh sống thánh thiện trong hoàn cảnh và công việc của mình để giáo hội được phong phú và phát triển.
Ngày năm thánh Tòa Thánh được cử hành vào thứ hai ngày 9 tháng 6. Sau khi nghe bài suy niệm của Sơ Maria Gloria Riva, dòng các nữ tu chầu thánh thể liên tục, Đức Thánh Cha đã vác thánh giá năm thánh đi đầu, cùng với khoảng 5.000 nhân viên của Tòa Thánh, đi qua cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại bàn thờ tuyên xưng đức tin của đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, trước hết dựa trên trình thuật trong tin mừng Thánh Gioan về giây phút trên đồi Canve trước khi chút hơi thở cuối cùng, Chúa Giêsu đã nói với Đức Mẹ: "Thưa bà, đây là con bà." Và sau đó người nói với Thánh Gioan: "Đây là mẹ anh." Đức Thánh Cha chia sẻ về sự phát triển và sự thánh thiện của giáo hội. Đức Thánh Cha nói rằng, qua mầu nhiệm thập giá, mẹ của Chúa Giêsu đã trở thành Eva mới, vì Chúa Con đã liên kết mẹ với cái chết cứu chuộc của người, nguồn sống mới và vĩnh cửu cho mọi người sinh ra trên thế gian này. Tình mẫu tử này liên kết với chủ đề về sự gia tăng con cái giáo hội được nói đến trong phụng vụ. Trong lời nguyện nhập thể, chúng ta cầu xin cho giáo hội được tình yêu của Chúa Kitô nâng đỡ, ngày thêm đông số hơn trong Chúa Thánh Thần. Tất cả sự gia tăng phong phú của giáo hội và của Tòa Thánh đều phụ thuộc vào thập giá của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khẳng định và nói thêm rằng, nếu không như vậy, thì sự gia tăng của giáo hội chỉ có vẻ bề ngoài hay thậm chí là tệ hơn. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, sự gia tăng con cái của Đức Maria và của giáo hội gắn liền chặt chẽ với sự thánh thiện của giáo hội, nghĩa là với sự đồng hành đồng dạng của mình với Chúa Kitô. Do đó, là giáo hội, Tòa Thánh thánh thiện trong cốt lõi nguyên thủy của mình, trong từng yếu tố cấu thành, và Tòa Thánh cũng sống trong sự thánh thiện của mỗi thành viên. Do đó, Đức Thánh Cha nói rằng, cách tốt nhất để phục vụ Tòa Thánh là cố gắng nên thánh, mỗi người chúng ta theo hoàn cảnh sống của mình và nhiệm vụ đã được giao phó. Chia sẻ về hình ảnh Đức Maria hiện diện trong phòng tiệc ly với các tông đồ và môn đệ của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói rằng, hình ảnh này cho thấy tình mẫu tử của Đức Maria đối với giáo hội mới thành lập, một tình mẫu tử nguyên mẫu, vẫn hiện diện ở mọi thời đại và mọi nơi. Và trên hết, đó luôn là hoa trái của mầu nhiệm phục sinh, của ân sủng Chúa chịu đóng đinh và sống lại. Thánh Phêrô là người đầu tiên được Đức Maria hỗ trợ trong sứ vụ của mình. Một cách tương tự, Đức Thánh Cha nói, giáo hội mẹ hỗ trợ sứ vụ của những người kế vị Thánh Phêrô bằng đặc sủng của Đức Maria. Tòa Thánh sống một cách rất đặc biệt, sự đồng tồn tại của hai cực, đặc sủng Maria và sứ vụ Phêrô. Và chính đặc sủng Maria bằng tình mẫu tử của mình đảm bảo sự hiệu quả và thánh thiện của sứ vụ Phêrô.
Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican, Đức Hồng y Ghirlanda, cải tổ giáo triều để phục vụ hội thánh tốt hơn.
Nhân dịp năm thánh của Tòa Thánh được cử hành vào ngày 9 tháng 6, Đức Hồng y Gianfranco Ghirlanda, dòng tên giáo sư giáo luật và nguyên viện trưởng của Đại học Giáo hoàng Gregoriana, chia sẻ những suy tư sâu sắc về ý nghĩa của sự kiện này. Ngài phân biệt rõ giữa Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican, đồng thời bàn về tiến trình cải tổ giáo triều Roma theo tinh thần tin mừng và chiếu kích lịch sử. Ngài khẳng định, ngoại giao của Tòa Thánh không nhằm bảo vệ lợi ích nào mà để thăng tiến con người.
Trả lời phỏng vấn, Đức Hồng y Ghirlanda giải thích rằng Tòa Thánh hay còn gọi là Tông Tòa có thể được hiểu là chính Đức Giáo Hoàng hoặc là giáo triều Roma tùy vào ngữ cảnh. Ngài nhấn mạnh, cần phân biệt rõ Tòa Thánh vốn là trung tâm điều hành đời sống hội thánh với quốc gia thành Vatican vốn được thành lập bởi các hiệp ước Laterano ngày 11 tháng 2 năm 1929 để bảo đảm Đức Giáo Hoàng có được sự tự do trọn vẹn trong việc thi hành sứ vụ mục tử phổ quát. Trước đó, năm 1871, chính quyền Ý ban hành luật bảo đảm một chiều, nhưng Đức Pio thứ 9 đã từ chối vì luật này đặt Đức Giáo Hoàng dưới thẩm quyền của quốc gia Ý. Chỉ đến năm 1929, khi có một hiệp ước song phương, vấn đề mới được giải quyết dứt khoát. Chính tòa thánh, chứ không phải quốc gia Vatican, mới có tư cách pháp nhân quốc tế và thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia. Đáp lại những phê bình về chủ nghĩa tập quyền tại Roma, Đức Hồng Y khẳng định rằng tông hiến Praedicate Evangelium được ban hành nhằm thúc đẩy một cơ cấu điều hành giáo hội mang tính phân quyền hơn, theo hướng đã được đề nghị bởi Công đồng Vatican thứ hai. Chức năng của tòa thánh là bảo vệ sự hiệp nhất trong đức tin, các bí tích và luân lý. Tuy nhiên, điều đó phải đi đôi với sự tự chủ và trách nhiệm mục vụ của các giáo hội địa phương do các giám mục coi sóc. Ngài nói và khẳng định, tinh thần hiệp hành được Đức Thánh Cha Francisco cổ võ mạnh mẽ chính là con đường cụ thể để nuôi dưỡng sự hòa hợp này. Tòa Thánh là chủ thể pháp lý quốc tế mang sức mạnh thiêng liêng do Đức Giáo Hoàng đảm nhận trong tư cách là mục tử của giáo hội hoàn vũ. Quốc gia thành Vatican chỉ là thực thể lãnh thổ nhỏ bé nhưng có chủ quyền, được thiết lập để đảm bảo sự độc lập của sứ vụ Phêrô. Trong khi đó, giáo triều Roma là tập hợp các bộ và cơ quan phục vụ Đức Thánh Cha trong việc điều hành giáo hội hoàn vũ. Theo Đức Hồng Y, cần tránh đối lập trung tâm với ngoại biên. Các giáo hội địa phương không đơn giản là phân khu hành chính của giáo hội hoàn vũ, cũng như các giám mục không phải là những viên chức của Đức Giáo Hoàng. Các giáo hội địa phương có nền tảng thiêng liêng như chính giáo hội hoàn vũ. Ngược lại, nếu chỉ chú trọng triều kích địa phương, thì giáo hội sẽ có nguy cơ bị hiểu lầm như một liên minh lỏng lẻo các cộng đoàn độc lập, điều hoàn toàn sai lệch về thần học. Ngài nhấn mạnh, giáo hội vừa mang tính hoàn vũ, vừa mang tính địa phương. Khi một triều kích lấn áp triều kích kia, thì sự hiệp thông công giáo bị tổn thương. Mọi văn kiện pháp lý chỉ thực sự phát huy giá trị khi được thực hiện cụ thể trong đời sống hàng ngày. Theo Đức Hồng Y, việc áp dụng Praedicate Evangelium sẽ cần thời gian, sự kiên nhẫn và khả năng điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm mục vụ. Ngài nói, quá trình cải tổ luôn cần một giai đoạn thích nghi, lành mạnh. Ngay từ thế kỷ thứ tư, giáo hội đã thiết lập tương quan với quyền bính của đế quốc La Mã sau khi được nhìn nhận quyền tự do tôn giáo. Sau sự sụp đổ của đế quốc Tây La Mã, tòa thánh trở thành sức mạnh duy nhất, duy trì sự hiệp nhất và dần đảm nhận vai trò ngoại giao quốc tế. Vào thế kỷ thứ năm, đã xuất hiện các Aporisari, đại diện Đức Giáo Hoàng bên cạnh các chính quyền. Các sứ thần tòa thánh là sự tiếp nối truyền thống này, nhằm bảo vệ phẩm giá con người và thăng tiến hòa bình. Đức Hồng Y nói, đó là một nền ngoại giao nhân bản, không nhằm bảo vệ quyền lực mà để thăng tiến con người. Đôi khi tòa thánh phải đưa ra những tiếng nói không dễ chịu, nhưng đó là bổn phận của lương tâm tin mừng. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Kirklanda nhấn mạnh rằng chính vì tòa thánh không có quyền lực thế tục như các quốc gia nên càng cho thấy sự đặc thù của sứ vụ này. Tòa thánh được mời gọi hiện diện trong thế giới mà không để mình bị thế gian hóa. Ngài khẳng định, như thánh Ignacio đã dạy, các phương tiện phải chỉ là phương tiện. Khi chúng trở thành mục đích, thì chúng ta đánh mất sự trung thành với tin mừng.
Leon de Peru, phim tài liệu mới của Vatican Media về những năm tháng truyền giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
Vatican, bộ phim tài liệu Leon de Peru, Leo của Peru, do Vatican Media thực hiện, thuật lại hành trình truyền giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Peru, qua tiếng nói và chứng từ của những người đã biết Ngài, cộng tác với Ngài hoặc được Ngài giúp đỡ, sẽ sớm được phát sóng trên các kênh của Vatican Media.
Bộ phim tài liệu mới được thực hiện bởi các nhà báo Salvatore Cernuccio, Felipe Herrera Espaliat, Jaime Vizcaino Haro là cuộc hành trình theo bước chân linh mục, rồi giám mục Robert Francis Prevost, hiện là Đức Thánh Cha Leo thứ 14, qua các thành phố Chulucanas, Trujillo, Lima, Callao, Chiclayo, đến các thành phố lớn nhỏ, làng mạc, quận, vùng ngoại ô, giáo xứ, trường học, nhà dòng, tái hiện những năm tháng ngài truyền giáo tại Peru. Tại những nơi này, linh mục và giám mục Prevost đã cử hành, rao giảng, dạy dỗ, đào tạo các tu sĩ, gặp gỡ những người trẻ tuổi, mừng sinh nhật, thực hành lòng bác ái sống động giữa những thảm kịch như lũ lụt El Niño và đại dịch Corona. Công tác mục vụ và xã hội của Ngài được tường thuật qua nhiều câu chuyện của những người đã cộng tác với Đức Giáo Hoàng tương lai và đã nhận được sự lắng nghe, hỗ trợ và giúp đỡ từ Ngài. Phim cũng có các chứng nhân của các giám mục, bao gồm các mục tử hiện đại của Callao và Chulucanas, các anh em dòng Augustino và các cha xứ như linh mục trẻ Christopher Taganwa ở quận Pachacutec nghèo khổ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Tại vùng đất đó, khi là giám quản tông tòa, Đức cha Prevost đã gửi thức ăn và thuốc men để giúp đỡ những người thất nghiệp, đói khát. Ngài đã hành động nhanh chóng, tương tự như Ngài đã làm khi còn là giám mục Chiclayo, giúp đỡ cho cư dân bị lũ lụt tàn phá, dũng cảm lao xuống những con phố ngập lụt như lời kể của Rocio. Tại Chiclayo, Janina Cesa, cựu giám đốc Caritas đã làm chứng về một chiến dịch cung cấp oxy cho những người đang được cấp cứu. Tại đây cũng có chứng từ của bà Betha, một đầu bếp tại một trong những bếp ăn từ thiện được cha Robert thành lập tại Trujillo để nuôi sống các gia đình nghèo. Bộ phim còn có nhiều câu chuyện cá nhân hơn như câu chuyện của Sylvia, người được các nữ tu cứu thoát khỏi cuộc sống mại dâm, và lòng dũng cảm của cô đã truyền cảm hứng cho đức cha Prevost thành lập một ủy ban chống buôn người. Hoặc câu chuyện của ông Hector và người con gái Mildred, con đỡ đầu rửa tội của Đức Thánh Cha. Mỗi nhân chứng này chia sẻ cảm xúc của họ về buổi chiều Abemus Papam, chúng ta có giáo hoàng, vào ngày 8 tháng 5 vừa qua và gửi một thông điệp cá nhân tới Đức Thánh Cha. Bộ phim Leon de Peru sẽ sớm được phát sóng trên các kênh chính thức của Vatican Media.
Trại hè của Đài Quan sát Thiên văn Vatican, cơ hội chứng minh rằng khoa học và đức tin song hành.
Vatican, tổng cộng có 24 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới có cơ hội tham gia trại hè của Đài Quan sát Thiên văn Vatican năm nay, một cơ hội đặc biệt để chứng kiến khoa học và đức tin cùng nhau làm việc.
Chủ đề của trường hè năm nay, năm thứ 19 kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1986, là Khám phá vũ trụ bằng kính viễn vọng không gian James Webb, 3 năm đầu tiên. Kính viễn vọng không gian James Webb đã được phóng vào ngày Giáng sinh năm 2021. Kể từ khi bắt đầu truyền dữ liệu vào tháng 7 năm sau, nó đã cách mạng hóa hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Kính viễn vọng này cho phép sinh viên tận mắt chứng kiến khoa học thực sự nói gì, chứ không chỉ là những kết quả đã được báo chí đưa tin. Thầy Guy Consomagno, dòng tên Giám đốc Đài Thiên văn Vatican, một trong những đài quan sát lâu đời nhất thế giới, chia sẻ: chúng tôi hy vọng rằng chỉ cần sống và làm việc cùng các nhà thiên văn dòng tên thôi, cũng đủ là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy khoa học và đức tin cùng nhau làm việc. Và thậm chí còn hơn thế nữa, đây là sự hợp tác rất tự nhiên. Theo Giám đốc Đài quan sát, tọa lạc tại Castel Gandolfo và còn được gọi là Specola Vaticana, điều quan trọng là phải nhớ rằng chân lý chính là mục tiêu và rằng sự hiểu biết về đức tin và khoa học của chúng ta không bao giờ kết thúc, không bao giờ hoàn hảo, nhưng luôn đáng để theo đuổi. Thầy Consomagno nhấn mạnh bản chất đặc biệt của ngôi trường này vì nhiều sinh viên đến từ thế giới kém phát triển. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể lan tỏa niềm vui khám phá đến những nơi mà thường không có cơ hội trải nghiệm. Thầy cũng lưu ý rằng phần tuyệt vời nhất của trường hè dành cho những người trẻ tuổi là cơ hội được gặp gỡ những người bạn đồng trang lứa trên khắp thế giới và được tiếp cận với các chuyên gia giảng dạy các lớp học. Bởi vì thiên văn học là một lĩnh vực nhỏ và việc gặp gỡ các nhà thiên văn học khác về mặt cá nhân và chuyên môn sẽ làm phong phú thêm cho cả sinh viên và công việc. 24 sinh viên năm nay được chọn trong số 175 ứng viên. Thầy Consomagno cho biết, theo quy định, trường không chọn quá 2 sinh viên cho mỗi quốc gia. Bên cạnh đó, trường sẽ chọn những sinh viên mà khóa học sẽ có ích cho họ nhất, và cả về khả năng học tập và sự nhiệt tình khi sống trong môi trường lịch sử này.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Cũng tâm sự là từ bé, là khoảng tầm lớp 7, lớp 8 ấy, là mình đã vào một cái đoàn thể của giáo xứ. Là mình cũng là gọi là huynh trưởng nòi đấy, từ bé. Thì như MC có biết đấy, là một vị huynh trưởng là chỗ nào khó có huynh trưởng, là phải chỗ nào mà cần sự phục vụ là phải phục vụ. Tới mức mà ví dụ như là những cái đợt Tết ấy, là giáo xứ của tụi mình tổ chức búa lân, thì bắt đầu từ chiều mùng 1 hoặc là bắt đầu trễ thì sáng mùng 2 là đi múa lân để gây quỹ cho gọi là linh hoạt viên ấy, hoặc là cho giáo xứ đó, là phải đi gây quỹ rồi. Thì tới mức mà gia đình cảm thấy có cái Tết mà bé đi múa lân như vậy thì cũng tội đó. Thì nhưng mà không, đó là tinh thần của huynh trưởng, thì mình cũng mang cái tinh thần huynh trưởng đó. Rồi lớn lên mình cũng học đại học thì mình cũng tham gia vào những nhóm sinh viên công giáo, và mình cũng nằm trong ban điều hành của nhóm sinh viên công giáo. Và mình lớn lên chút nữa thì mình mang cái tinh thần đó vào trong cái nghề của mình. Thì có một bài hát mà mình cảm thấy rất là tâm đắc là bài ca phục vụ á. Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Tức là cái đó là cái kim chỉ nam cho mình, nói thật là tới bây giờ luôn ấy. Thì khi mà có đứng trước một cái không phải giữa những cái quá trình mình làm việc và mình chẩn đoán bệnh cho người ta, mình không chỉ dừng lại ở những cái họ được làm, những cái gì họ đăng ký, những cái gì mà trong tầm tay của mình, nếu họ thấy họ cần thiết làm thêm gì thì mình vẫn hỗ trợ cho họ. Và tất nhiên đó là chuyện cá vị hóa. Ví dụ có một trường hợp của một cái cô cũng là một nhân viên của ngân hàng Tiền Phong hay gì đấy, mình không nhớ rõ lắm. Thì cô được siêu âm từ hết tất cả các bộ phận. Đó là tại vì công ty cho cô một cái gói bảo hiểm gì đấy, mình không rành lắm. Nhưng mà cô click tất cả những cái mục cô được siêu âm, nhưng trừ cái cổ ra. Thì mình mới thắc mắc, lúc mà đưa vào mình ấy, thì mình mới thắc mắc là tại sao chị làm 4 cái rồi còn cái này chị không làm. Thì bảo là bây giờ dịch xong cũng khó khăn, mà muốn siêu âm thêm mình phải đóng tiền. Thì mình dùng những cái mà công ty người ta cho phép thì mình click vào thôi. Nhưng mà cái công ty ấy thì lại khổ cái là không có ai tư vấn về y khoa để cho cô biết cô nên tầm soát những cái gì. Thì cô lại trừ cái tuyến giáp ra. Thì mình bảo thôi lỡ rồi, thì cô bảo cô ở phòng trọ này, rồi sau dịch khó khăn này kia. Thì mình cũng vô tình thôi, tại vì mình cũng thường quét lên cái tuyến giáp ấy. Quét khoảng tầm có 10 giây, mười mấy giây là mình có thể biết được là liệu có gì nguy hiểm không. Thì mình thấy một cái nhân giáp nó cũng rất là ghê gớm. Nhìn là biết là một cái nhân giáp di căn, một cái nhân giáp ác tính. Và liếc qua nữa thì thấy nó di căn hạt rồi. Thì sau đó là cô được mổ điều trị này kia, trở về như bình thường thôi. Tại tuyến giáp nó cũng vốn dĩ nó cũng lành tính thôi. Thì đó là một trong những cái mình mang cái tinh thần phục vụ, mình mang cái tinh thần huynh trưởng để mà mình bước vào cái cuộc đời làm nghề của mình ấy. Phải cân nhắc giữa cái doanh thu của phòng khám và của khả năng của bệnh nhân và khả năng của mình phải cân bằng những cái đó. Thì để mà mình linh động trong chuyện đó. Và đã là huynh trưởng thì những cái có thể có những cái độ nhạy về những cái đối phương cần gì ở mình. Là một người huynh trưởng luôn có cái tinh thần như thế.
Cảm ơn những cái chia sẻ của anh Khánh, bởi vì em thấy là anh có thể mang được cái tinh thần mà ngay từ bé mình được nuôi dưỡng ngay từ bé cho tới tận khi lúc mà mình đã làm nghề, mình đi mình sống với nó. Vậy thì trong cái quá trình mà anh chị học y á, thì anh chị cảm nhận được là cái quá trình mình học và quá trình mình làm nó có đã diễn ra, nó đã giúp mình thay đổi như thế nào? Ví dụ như là trước khi học y và sau khi học y thì như thế nào ạ?
Đối với chị, cái khoảng thời gian sinh viên thì chị không có giỏi lắm, cho nên là khi mà sau này khi làm việc rồi á, gặp được những người mà hướng dẫn á, họ rất là nhiệt tình. Giống như là khi mà họ đi khám bệnh nhân á, bác chị là người đi theo bác trưởng khoa, thì bác trưởng khoa bác luôn luôn dành thời gian cho bệnh nhân. Bác không chỉ đến khám rồi bác đi, mà bác hỏi thăm là hôm nay chú như thế nào, rồi hỏi coi là người nhà, rồi hỏi về sâu những cái sâu của chú nữa, thì làm cho bệnh nhân á họ cảm thấy là họ rất là cảm thấy thường á, người ta sẽ luôn có cái khoảng cách giữa bệnh nhân và bác sĩ, nhưng mà khi mà mình nói chuyện với họ và mình đào sâu những cái cá nhân của họ á, thì làm cho cái mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ nó không còn xa cách nữa. Và cái đó cũng là một cái tâm lý để giúp họ cố gắng hơn để họ vượt qua cái bệnh của họ. Và cái đó cũng là cái mà chị học được của bác trưởng khoa, là mình bác nói với chị là mình chỉ thật sự hạnh phúc khi mình sẽ cảm thấy rất là vui nếu như mà bệnh nhân của mình họ vui vẻ, họ ra viện. họ phục hồi, họ vui vẻ ra viện. Đó là một cái chị cảm thấy rất là hay. Cái nữa đó, thì cái khoảng thời gian mà khi mà chị đi làm á, thì mình được tiếp xúc nhiều, rồi mình gặp được những cái mà mình bắt buộc mình thấy là bệnh nhân bị như này, thì mình sẽ đặt câu hỏi là tại sao bệnh nhân lại bị như vậy, rồi mình cảm thấy là cái này mình không biết thì mình phải về mình đọc lại sách, mình phải học lại. Thì có những cái mình không biết thì mình lại hỏi những anh chị ở trên. Và cũng may mắn là chị cũng có một anh hướng dẫn, thì anh đó cũng rất là nhiệt tình để hướng dẫn cho chị. Và ngoài cái việc mà hướng dẫn về về mặt lý thuyết, về lâm sàng, anh cũng có những cái lời lẽ để khích lệ động viên mình là không có bác sĩ giỏi, chỉ có bác sĩ là take care bệnh nhân tốt hay không tốt thôi. Đó, anh kêu là khi mà em take care bệnh nhân tốt, em sẽ biết được là tại sao bệnh nhân bị gặp vấn đề đó. Em phải tìm được cái nguyên nhân và tìm được cái lý do để em giải quyết cái nguyên nhân đó, chứ không phải là bệnh nhân bị ho rồi cho thuốc giảm ho, không phải như vậy. Đó là một cái mà nó thay đổi cái cách nhìn của chị, và cũng là thay đổi cái cách làm việc và cái cách mà mình tiếp cận với bệnh nhân đó. Cũng cảm thấy được là những cái niềm vui trong công việc nó mang đến cho mình sau khi mà mình điều trị một bệnh nhân.
Thì cái cũng tiếp lời của Cẩm, thì cái việc học y đã thay đổi của mình từ thời sinh viên cho tới lúc ra trường, và từ lúc ra trường cho tới bây giờ nó có đều thay đổi hết ấy. Ví dụ từ sinh viên Y4 là giống như là một người vừa lĩnh hội được những cái kiến thức gọi là thuần túy của y đấy, gọi là sinh viên Y4 ấy, thì cũng khá là nhiều kiến thức, thì là lúc đó giống như là một bác học vậy đó. Nhưng mà tới Y6 là bắt đầu rén lại trở lại không biết gì. Lúc đó anh chuẩn bị ra trường rồi, ai cũng vậy, ai đời học y cũng vậy, Y4 là như một giáo sư. Sau đó tới Y6 thì bắt đầu rén, đứng trước cái gì cũng rén. Sau đó ra trường thì lại bắt đầu phát triển dần dần lên. Thì trong cái quá trình đấy á, thì anh cũng có những cái sự chuyển đổi. Cái thời điểm mà mình vừa ra trường ấy, thì lại mình lại bắt đầu nhận những đồng lương đầu tiên, thì lúc đấy lại lo về cơm áo gọi tiền. Thì lúc đó chỉ biết làm mà không có biết tới việc mình làm đúng hay sai nữa đấy. Có. Và em biết là cái cảm giác mà mình sợ nhất là cái điều mình làm mà nó sai mà mình không biết, là cái đó là cái rất là sợ. Thì mình cũng may mắn và mình học được, và mình cảm thấy là mình phải thay đổi. Đó là được gặp những đồng nghiệp tốt, những người thầy tốt, và người ta đã cho đi mình những kiến thức và người ta góp ý với mình để mình phát triển trong nghề hơn. Và em biết cảm giác từ sinh viên là mình chỉ chẩn đoán một cách sơ bộ thôi, thì không có quyền quyết định gì, không có trách nhiệm gì đối với bệnh nhân tại thời điểm đấy. Thì khi mình ra trường mình là một bác sĩ rồi, thì những cái quyết định của mình trực tiếp ảnh hưởng tới bệnh nhân, và vì nó mang tính chất pháp lý nữa. Thì khi mà cảm giác mà mình chẩn đoán ra được một căn bệnh lạ, bệnh khó gì đấy, nó cảm giác nó rất là thích thú. Thì khi mà mình đạt được những điều đấy là nhờ những đồng nghiệp, học thầy không tài học bạn mà. Cái chuyện mình học lý thuyết là một chuyện, nhưng mà những đồng nghiệp đã cho mình, và sau đó mình cũng lớn dần theo, và các em, những người thế hệ sau của mình, thì mình cũng cho người ta để cho có một sự ngành y á, là và kiến thức nói chung, đó là sự cho đi. Thì khi mà anh cho anh và mọi người cùng không giữ cho mình, thì lúc đó cái ngành y tế mới phát triển, và cái người hưởng lợi nhiều nhất đó là bệnh nhân. Ví dụ anh có những cái gì hay, anh chia sẻ để làm gì, để những đồng nghiệp sau đó gặp lại cũng chẩn đoán ra được những cái đó, thì đó là mình cùng nhau để mình gắn kết. Thì đó là cái sự thay đổi tới hiện tại. Và bây giờ đối với anh, có gặp những bệnh nhân cũng có địa vị, cũng có chức quyền, cũng có tiền bạc rất là giàu, nhưng mà khi đứng trước cửa tử thì không, thì mọi thứ đều trở thành vô thường, nó không có một cái giá trị gì, không có nói được cái con người của anh, người giàu và người nghèo nó đều giống nhau. Và cái đó mà anh cảm thấy là cái điều ngành y mang lại cho mình, đó là cái nhân sinh quan. Đó là không phải là giữ khư cho mình, mà mình phải trao đổi, phải cùng nhau để xây dựng nên một cái ngành y tế để người hưởng lợi là bệnh nhân.
Cái việc mà tiếp xúc với môi trường y tế đi, thì nó có ảnh hưởng lên, hay là nó có đặt ra cho anh chị những cái thao thức nào về cuộc sống của bản thân mình, hay là về những cái định hướng trong tương lai không ạ?
Và cũng tiếp nối cái câu hỏi trước, đó là cái ngành y đã thay đổi mình như thế nào. Thì có những cái thao thức của mình và những cái thách thức luôn đứng trước một cái lựa chọn. Ví dụ các quý vị và các bạn cũng đã quá quen với việc là phải ký giấy đồng ý trước khi làm bất kỳ một thủ thuật hoặc là bất kỳ một cuộc mổ nào đấy, vì nó có thể xảy ra tai biến, và lúc đấy là có những cái tai biến y khoa không thể tránh được thì vô tình nó gặp lại rơi trúng mình, thì về mặt pháp lý thì các quý vị các bạn phải ký cái giấy đó. Mình nói về mặt y tế chung ấy, thì giữa một phương pháp điều trị cho bệnh nhân thì có thể là ngoại khoa hoặc là nội khoa, thì khi mà ở vùng xám như vậy thì cái lựa chọn nó nằm ở bệnh nhân. Nhưng mà là một bác sĩ thì người ta đã có thiên về cái hướng nào rồi. Nhưng mà vì cũng có một phần là vì nó là một cái vùng xám, không xác định được là liệu phương pháp này tốt hơn, liệu phương pháp kia có tốt hơn không, thì cái đó thuộc về bệnh nhân thì mình không nói. Nhưng mà có những cái lựa chọn đó liên quan tới thù lao nhận được, thì cái lời khuyên và lời nói của bác sĩ sẽ có rất có trọng lượng. Ví dụ tôi chỉ cần nói là anh nên mổ đi, thì bác sĩ bệnh nhân sẽ lo đấy. Bệnh nhân lo và về chạy vạy khắp nơi để được điều trị cái đó. Nhưng mà thực tế mình quay lại mình câu hỏi là cái đó có đáng không? Cái đó có những phương pháp nào rẻ tiền hơn không? Những phương pháp đó cần can thiệp hay không? Đó là mình sẽ đối mặt với những điều đấy. Thì đó là những cái thao thức gọi là chung của ngành y tế. Và nó bị chi phối của một phần là bởi tiền bạc nữa.
Còn với chị Cẩm thì đâu là cái điều mà chị cảm thấy là cái thao thức của chị?
Tiếp lời của anh Khánh á, thì em cái đặc thù cái bệnh của em á thì là đột quỵ. Mà em có gặp một ca bệnh nhân họ rất là trẻ, mới có 20 mấy tuổi thôi, mà bị đột quỵ. Khi mà vô đột quỵ á, thì người ta mới phát hiện ra là em này có suy thận mạn giai đoạn 4 đến 5 rồi, thì có chỉ định là phải ghép thận. Thì từ cái đó xin chị mới thấy là cái việc hiến tạng á, đăng ký hiến tạng nó cũng là một cái mà mình có thể làm cho bệnh nhân. Ví dụ như là, và chị thấy có một vài bạn trẻ họ cũng làm cái đó. Tại vì chị cũng đã từng đăng ký cái hiến tạng đó rồi, thì chị cảm thấy là lúc mà mình đăng ký mình cũng thấy sợ lắm, mình thấy lo lắng lắm, giờ người ta sẽ phanh thay mình ra hay là gì gì đó. Cũng mất một khoảng thời gian rất là lâu để mình kiểu ổn định tâm lý là mình có đủ can đảm để làm điều đấy hay không. Thì sau khi mà cũng một lần là đi lễ, mà cái lễ đó là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, thì lúc đó là cha có giảng về cái hình ảnh một Chúa Giêsu với lại một cái hình trái tim mà nó được khắc họa ở ngay bên ngoài. Thì cha còn nói là Chúa cũng để hiến thân mình để cho con của Ngài. Thì tại sao mình cũng là một người chỉ mà tại sao mình lại không dám can đảm để mình làm điều đó. Xong rồi là nó để đánh động chị, xong rồi về nhà là can đảm mở máy lên đăng ký hiến tạng. Và khi mà mình nhận được cái tờ thư mà cái bệnh viện Chợ Rẫy họ gửi về cho mình, là mình cảm thấy là bây giờ tự nhiên cảm thấy lúc đấy nó rất là bồi hồi, nó rất là có một chút gì đấy. Mình cảm thấy là cơ thể này không phải là của mình nữa. Và lúc đó là mình phải cố gắng làm sao đó để mình có một trái tim thật khỏe mạnh, mình có một lá phổi thật là tốt, hoặc là một cái quả thận thật là xịn sò, để mà khi sau này khi mà người ta nhận của mình á thì nó là một cái tốt nhất.
Một câu chuyện hay của Cẩm ấy chứ. Thì hy vọng là cũng nhờ cái sự truyền động lực của Cẩm, là anh thì anh chưa đăng ký hiến tạng và trước giờ anh cũng không có suy nghĩ đó. Thực sự là sau câu chuyện của Cẩm thì anh cũng hy vọng là không những có là Thánh Tâm Chúa Giêsu mà có là trái thận bác sĩ Khánh, trái thận MC Thu Hoa.
Yeah.
Thì càng nhiều trái thận càng nhiều giấc mà, thì chắc anh cũng phải cân nhắc cái vấn đề này. Cảm ơn Cẩm.
Yeah. Em thấy thì nó rất, cái chia sẻ của chị Cẩm á, nó cũng đánh động lại với em, với cá nhân em, về việc là mình nhận ra được là cái sự sống của mình nó không chỉ đơn giản là mình sống, mình tồn tại chỉ để cho bản thân mình, mà sự sống của tôi nó có giá trị không chỉ với tôi mà với cả những người khác nữa.
Thì hôm nay cũng chia sẻ của Cẩm thì anh cũng tuyên bố luôn, sẽ có Thánh Tâm Chúa Giêsu, sẽ có quả thận bác sĩ Khánh.
Thêm cả tim rồi đồ nữa chứ anh.
Tim gan phèo phổi cũng được, nhưng mà không biết nó có xứng đáng hay không thôi. Nếu mà còn hoạt động tốt thì được thì cứ lấy.
Và cảm ơn những cái chia sẻ đến từ bác sĩ Khánh cũng như là bác sĩ Cẩm trong cái buổi ngày hôm nay, và những cái chia sẻ của hai vị bác sĩ về đời sống của mình, về những cái thao thức, về những cái động lực của các cụ, và trong cái gọi là đặc thù của ngành y tế hiện nay, cũng như là những cái thách thức, những cái kim chỉ nam đối diện trong thực tế hành nghề của một người trẻ công giáo làm việc trong môi trường y tế, nó cũng giúp cho tụi em, những cái người mà có thể là cái cơ hội tiếp xúc và với cái ngành y tế nó chưa nhiều, nhưng mà nó giúp cho tụi em mở ra được những cái góc nhìn rất là mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe những chia sẻ, những tâm sự của hai bác sĩ và theo dõi số podcast tuần này của Chào Bạn Trẻ. Và giờ thì chúng mình cùng chào bạn trẻ.
Ngày thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đừng nao núng, đừng sợ hãi, thầy sẽ luôn luôn cạnh bên. Ngày thầy sẽ ở cùng các con mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Hãy bước lên đường.
Chào bạn trẻ, nhịp cầu liên kết mong vươn đến những điều cao quý hơn.
Các bạn thân mến, hãy cùng chúng mình xây dựng chuyên mục Chào Bạn Trẻ bằng cách lắng nghe, lan tỏa và đừng ngần ngại chia sẻ câu chuyện của bạn qua email của chuyên mục chaobantre@gmail.com hoặc bình luận ngay bên dưới.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.
Chào bạn trẻ!
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.